Ngọc sáng trong hoa sen. Nguyên tác The Wheel of Life của John Blofeld. Do Nguyên Phong tóm tác. Bằng thứ năm tiếp theo.
Vừa nói, vị hoạt Phật vừa chỉ vào chai rượu để gần đó, nhưng thấy tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, cậu khoát tay.
Rượu này của Phật, uống đi để được lấy phước.
Tôi nói vài câu lễ phép để từ chối, nhưng vị hoạt Phật lắc đầu thương hại.
Một người da trắng mà không biết uống rượu, kém quá, kém quá. Thôi được, để tôi uống giùm ngươi nha.
Vừa nói, vị hoạt Phật vừa rót một chén lớn, uống cạn rồi tiếp tục ván bài đang chơi dở, không chú ý gì đến tôi đứng gần đó. Nhìn một người danh xưng trọng vọng đang chúi mũi vào ván bài đen đỏ, tôi cảm thấy vừa thất vọng vừa khó chịu, nên đành nói vài câu xã giao xin cứu từ. Cậu bé gật đầu xua tay.
Được rồi, người cứ lùi ra đi, để chúng ta còn làm những việc quan trọng.
Tôi phải cố gắng lắm mới khấu đầu đúng 3 lần theo lễ nghi, mặc dầu trong bụng vô cùng khó chịu về cử chỉ ngạo mạn bất lịch sự kia. Có lẽ về những kinh nghiệm không đẹp này nên tôi không thích gặp những tu sĩ có danh xưng chức tước, mà chỉ muốn giao thiệp với những tu sĩ vô danh sống khiêm tốn trong các am thất nhỏ bé. Tiếc thay, những người này không chịu tiếp tôi và thường tỏ ra khó chịu khi tôi làm phiền sự thanh tu của họ. Một hôm, người ta rủ tôi đến thăm hòa thượng Ninh Hải, một tu sĩ nổi tiếng đang trụ trì một tu viện gần đó. Tôi không hào hứng mấy về chuyến đi này, vì hình ảnh các tu sĩ danh xưng trọng vọng, tước hiệu đầy người, không gây cho tôi một cảm tình gì. Nhưng nể nhóm người hành hương Trung Hoa, tôi đành phải đi theo. Hòa thượng Ninh Hải là một người gầy gò, bé nhỏ, khuôn mặt khắc khổ, đầy vết nhăn. Tuy là người Trung Hoa, nhưng ngài ăn mặc giống như các lạc ma Tây Tạng, vì ngài tu theo Kim Cương Thừa. Hôm đó, chúng tôi đến đúng vào lúc ngài vừa thuyết pháp xong, nên trong ngài có vẻ mệt. Ngài tiếp phái đoàn một cách lễ phép, nhưng có phần hờ hững hay gượng ép. Ngài chỉ cho mọi người một vài nơi chốn để đến thăm, các đền đài để đến lễ, phát cho mỗi người một pho tượng nhỏ để làm quà, rồi xua tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Dĩ nhiên, tôi không hào hứng gì trước những cử chỉ máy móc như vậy. Tuy nhiên, ít lâu sau, có dịp gặp lại ngài tại một ngôi chùa nhỏ, ngài nhận ra tôi là người đã có mặt trong phái đoàn lần trước và hỏi thăm tôi một cách ân cần. Câu chuyện trở nên thân mật hơn. Càng gần hòa thượng, tôi càng thấy cách thành kiến khi trước của tôi về ngài càng sai lầm. Ít lâu sau, tôi thường đến thăm ngài để học hỏi thêm về Kim Cương Thừa. Vì biết hòa thượng đã từng tu thiền, sau lại đổi qua tu mật, nên tôi hỏi: Xin hòa thượng cho biết, vì sao một người xuất thân từ thiền tông đại thừa lại giảng dạy về mật tông Kim Cương Thừa như vậy?
Mặc dù đại thừa và Kim Cương Thừa đều cùng truyền vào Trung Hoa một lúc, nhưng tư tưởng đại thừa thích hợp với phong hóa nơi đây hơn, nên dần dần được phổ biến mạnh mẽ và chỉ mưu thế. Do đó mà ít ai chịu học hỏi thêm về Kim Cương Thừa nữa. Khi ta còn nhỏ, chuyên tu thiền, nhưng vào tuổi trung niên, có dịp sống tại Thanh Hải, ta gặp một vị thầy người Tây Tạng chỉ dẫn, nên về sau ta chuyên tu về mật tông. Nhưng mà dù tu theo pháp môn nào thì cũng đều là giáo pháp của Đức Thế Tôn hết, tùy theo căn cơ mà lựa chọn con đường thích hợp đó thôi. Biết tôi muốn tìm hiểu thêm về Kim Cương Thừa, ngài lấy ra một cây bút, vừa vẽ vừa giải thích. Có nhiều cách giải thích khác nhau, để ta giải thích bằng biểu tượng cho dễ hiểu ha. Tất cả thế gian này có thể tượng trưng như một cái vòng xoáy, mà trung tâm điểm là chân lý tuyệt đối hay không. Chung quanh đó là những xó trộn luôn luôn thay đổi biến dịch hay vô minh. Có người phân biệt mức độ cao thấp của vòng xoáy này như là những bậc thang tiến hóa dần về trung tâm hay thoái hóa khi rời xa trung tâm. có người coi đó là một vòng tròn xoay chuyển không ngừng, không có khởi đầu mà cũng không có chấm dứt với trung tâm, là chân lý tuyệt đối, không hề xoay chuyển. Mọi vật ở tại trung tâm vốn không có tự tính hay không, nhưng vì vô minh mà đâm ra phân biệt và bị lôi cuốn vào vòng sinh tử luân hồi ở phía bên ngoài kia. Theo dịch học thì chân lý tuyệt đối là thái cực hay một, sau mới biến thành hai hay lưỡng nghi, rồi cứ thế sinh bốn, sinh tám, sinh 64, vân vân. Tất cả chỉ là những biểu tượng hàm chứa một sự thay đổi biến dịch không ngừng. Cũng như thế, kim cương thừa sử dụng những biểu tượng gọi là mandala để nói về sự thay đổi biến dịch từ chân lý tuyệt đối ở trung tâm chuyển biến ra phía ngoài qua các màu sắc của ngọn lửa như xanh, đỏ, vàng và xanh lục. Càng đi xa trung tâm, ngọn lửa càng chập trùng biến thành đủ các màu sắc khác nhau, lúc màu này khi màu khác. Trong khi gần trung tâm, ngọn lửa có màu sắc rõ rệt và ít thay đổi hơn. Vấn đề chính là làm sao ý thức được sự kiện này để quay về với bản thể, trở về với cái chân lý tuyệt đối, với cái trung tâm điểm kia. Đối với người tu thiền thì phải công phu tập luyện làm sao để một người đang đứng từ bên ngoài có thể nhảy vọt vào trung tâm, trong chớp mắt có thể đốn ngộ giải thoát. Hiển nhiên đã có người thành công trong việc này, nhưng điều này không dễ. Phải là người có căn cơ thế nào mới có thể hoàn tất được điều trên. Trong khi đó, thay vì trực chỉ chân tâm giải thoát tức khắc, các bậc thầy về kim cương thừa đã nghiên cứu những động lực biến thiên chuyển hóa và sử dụng nó như phương tiện đưa người ta vào trung tâm. Bí quyết của kim cương thừa hay mật tâm chính là sự hiểu biết rốt ráo về các động lực chuyển hóa và sử dụng chúng để giải thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi. Vì các động lực này rất mãnh liệt và nguy hiểm, nên phương pháp này chỉ thích hợp với căn cơ một thiểu số người. Do đó mà các vị thầy kim cương thừa rất cẩn thận và chỉ truyền dạy nó trong phạm vi bí mật hay khẩu truyền. Việc sử dụng các mãnh lực này rất nguy hiểm nếu người ta không biết cách hoặc không luyện tập đến nơi đến chốn, nên con đường tu mật khó khăn và nguy hiểm hơn các con đường khác. Linh Hải Hòa Thượng ngưng lại, ném cái bút xuống bàn rồi mỉm cười. Phùng tiên sinh có thấy không? Chân lý chỉ có một, nhưng con đường đưa đến chân lý biến hóa không biết bao nhiêu mà kể. Cũng vì thế mà nhân loại có nhiều tôn giáo hay sự tin tưởng khác nhau. Ta đã sống tại Thanh Hải trong nhiều năm, đã có dịp tiếp xúc với các tu sĩ của nhiều tôn giáo. Ta đã đàm đạo với các tu sĩ người Âu đi truyền giáo, các giáo sĩ người Hồi cũng như Do Thái. Ta thấy đã có nhiều người đạt đến những trình độ tâm linh rất cao. Phải chăng vì họ đã tiến gần đến cái trung tâm hay chân lý tuyệt đối? Phải chăng cái mà ta gọi là trung tâm hay chân lý tuyệt đối đó thường được các tôn giáo khác gọi bằng những danh từ khác nhau như Thượng Đế hay Thần Linh? Hiển nhiên, danh từ không quan trọng và không đáng để ý nhiều, vì nó thường gây nên sự phân biệt, chia rẽ. Biết bao nhiêu kẻ xưng là Phật tử, nhưng còn xấu xa, tội lỗi hơn những người theo Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo nữa. Trong khi đó, có những tu sĩ người Hồi, nhưng sự hiểu biết và cách cư xử của họ có khác gì một bậc Bồ Tát đâu. Nhờ có dịp giao thiệp, tiếp xúc với các tu sĩ của các tôn giáo khác, nên quan niệm về chân lý của ta cũng phóng khoáng hơn trước nhiều. Thí dụ như người Mông Cổ coi Đức Văn Thù như một vị thần, người Trung Hoa coi ngài như một vị Bồ Tát. Điều này đâu khác gì nhau, tất cả chỉ là những danh xưng hay sự nhân cách hóa một chân lý tối cao nào đó thôi. Cũng như thế, người Thiên Chúa giáo đã nhân cách hóa các biểu tượng của chân lý như những vị thiên thần. Danh từ thật ra không có ý nghĩa gì cả, vì mục đích của con đường đạo là giải thoát, là làm sao bước vào được cái trung tâm hay hòa nhập vào cái chân lý tuyệt đối kia. Khi đã đạt đến một trình độ nào đó, thì tất cả mọi danh xưng đều trở thành vô nghĩa. Khi đã bước vào được trung tâm tĩnh lặng, đã ý thức được chân lý tuyệt đối, thì người ta sẽ thấy tất cả những gì đang xoay chuyển bên ngoài đều chỉ là những sự náo động vô ích mà thôi. Do đó mà ta khuyên anh, hãy cố gắng giữ tâm cho bình thản, không chê bai, không phê phán, mà ý thức rõ rệt rằng chỉ khi nào người ta có thể phá tan được sự kiềm tỏa của sinh tử luân hồi, của những động năng lôi kéo con người trong vòng thị phi, thì khi đó người ta sẽ hiểu biết một cách thấu đáo mọi sự. Chỉ khi đó thôi, người ta mới thực sự hiểu biết. Trước khi đó, mọi sự giải thích chỉ có tính cách tương đối và gượng ép. Sở dĩ ta tu theo Kim Cương Thừa, vì các vị thầy phái này đã vạch rõ cho ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng từng chi tiết để đưa đến con đường giải thoát. Linh Hải Hòa Thượng chăm chú nhìn tới một lúc. Hình như tiên sinh đã từng tu theo Kim Cương Thừa. Tôi gật đầu và kể cho Hòa Thượng về việc được Kim Cương trưởng lão thu nhận và chỉ dạy như thế nào. Hòa Thượng Linh Hải yên lặng lắng nghe một lúc rồi thở dài lắc đầu. Làm sao tiên sinh có thể sơ suất đến như thế được? Một cơ hội tốt đẹp hiếm có như vậy mà tiên sinh lại bỏ qua. Tiên sinh nên biết, việc gặp được một vị thầy như vậy quả là một nhân duyên lớn. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng dù sao thì hạt giống mà Kim Cương trưởng lão đã gieo sẽ không mất đâu. Tiên sinh chỉ cần chăm nom vun xới thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc. Sau khi ngừng lại nhìn tôi một lúc nữa, Hòa Thượng Linh Hải tiếp tục. Phùng tiên sinh có một nhân duyên hết sức hãn hữu, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tiên sinh lại đến trễ trong buổi lễ điểm đạo quan trọng như vậy. Tôi không biết tiên sinh có ý thức được phần đầu buổi lễ đó quan trọng như thế nào không? Thưa không, xin Hòa Thượng chỉ dẫn cho. Linh Hải Hòa Thượng nói ngay. Phần đầu chính là cái bản đồ chỉ dẫn mà tiên sinh đang cần đó. Nhưng tôi đã được ngài truyền riêng cho một câu thần chú. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng đó chỉ là cái chìa khóa để mở cửa mà thôi. Cửa đã mở, nhưng thiếu bản đồ chỉ dẫn thì tiên sinh khó tiến xa được. Phải chăng chính vì thế mà từ đó đến nay tiên sinh cứ lang thang tìm kiếm mà không ý thức rõ rệt mình đang tìm kiếm cái gì? Phải chăng sau khi tu học theo phương pháp của Kim Cương trưởng lão một thời gian, tiên sinh vẫn cảm thấy thiếu thốn, chưa nắm bắt được cái mà tiên sinh muốn biết, nên tiên sinh cứ lang thang tìm kiếm? Tôi thành thật lấy làm tiếc cho tiên sinh. Thế tôi choáng váng ngồi ngay người ra. Hòa Thượng Minh Hải lắc đầu. Tôi chưa thấy ai có một nhân duyên kỳ lạ như vậy. Đó cũng là nghiệp quả của tiên sinh mà thôi. Nhưng rồi cũng có lúc tiên sinh sẽ hiểu được sự bí mật của màu xanh lục đó mà. Hòa Thượng nói cái gì?
màu xanh lục.
Đúng vậy, màu xanh của cây cối, của khí hậu miền Bắc.
Xin ngài giải thích rõ hơn.
Hòa thượng Linh Hải mỉm cười một cách bí mật.
Hiển nhiên bây giờ tiên sinh chưa hiểu đâu, nhưng đến khi đủ duyên thì tiên sinh sẽ hiểu điều tôi nói.
Hòa thượng Ninh Hải đứng dậy bỏ đi. Mặt tôi ngồi thừ ra đó một lúc khá lâu để suy nghĩ về công án lạ lùng mà biết bao năm sau tôi mới hiểu.
Trong thời gian sống tại Ngũ Đài Sơn, tôi thường rủ những người hành hương đi du ngoạn, xem xét phong cảnh quanh vùng.
Như tôi đã trình bày, Ngũ Đài là một rặng núi thiên với nhiều sự kiện lạ lùng không thể giải thích.
Lần đó chúng tôi đã đi lên tận trên đỉnh của rặng Ngũ Đài.
Nói là đỉnh, nhưng thật ra đó là năm đỉnh núi khác nhau. Muốn đi viếng trọn cả năm đỉnh phải mất mấy tuần lễ.
Vì thời gian đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng, không như những du khách hấp tấp đi một cách vội vã để xem cho thật nhiều. Chúng tôi cứ thủng thỉnh đi từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác một cách ung dung, nhàn nhã.
Hôm đó chúng tôi đi ngang một cái miếu thờ Long Thần khá lớn. Tuy đa số người Trung Hoa đều theo Phật giáo, nhưng họ vẫn tôn trọng những vị thần linh và vẫn thường thờ cúng các thần sông, thần núi, thần cây, v.v.
Có lẽ tục này đã có từ ngàn xưa, trước khi Phật giáo du nhập. Theo thông lệ, mỗi khi đến vùng cai quản bởi một vị thần linh nào đó, người ta thường ghé qua đền miếu làm lễ ra mắt vị thần để xin được che chở phù hộ.
Nhóm người cùng đi với tôi vội vã mang nhang đèn vào miếu cúng vái.
Tôi không tin các hình thức mê tín dị đoan này nên không vào miếu.
Lý Viên Ngoại, một người có thân hình to lớn mập mạp, ngại mất công leo xuống lưng lừa, cũng không vào miếu làm lễ mà ngồi ngoài chuyện gẫu với tôi.
Sau khi rời miếu Long Thần khoảng nửa dặm, chúng tôi đang đi ngang một hẻm núi thì trời đổ mưa lớn, nước tuôn xối xả, là mọi người ai nấy đều tối tăm mặt mũi, không còn trông thấy gì nữa.
Chúng tôi vội vã tìm vào một hốc núi để trú mưa.
Người hướng đạo cho biết mưa núi tuy thế nhưng không lâu, chỉ một lúc là tạnh ngay. Tuy nhiên ông ta đã lầm. Suốt hôm đó trời mưa dữ dội, đến đêm vẫn không dứt, và ngày hôm sau nữa mưa vẫn không chịu ngưng.
Ngồi bó chân trong hốc núi lạnh lẽo, lúc đầu ai nấy còn nói chuyện bâng quơ chờ mưa tạnh, nhưng về sau mưa càng ngày càng dữ dội, sấm chớp đùng đùng át cả tiếng mọi người.
Sau cùng mọi người đều ngồi thừ ra nhìn nước hai bên sườn núi đổ xuống trắng xóa cả một vùng.
Đến ngày thứ ba mưa vẫn không giảm, mọi người nhăn nhó thở dài.
Lý Viên Ngoại thì có vẻ áy náy, ngồi đứng không yên.
Sau khi đi qua đi lại, thở vắng than dài một chập, bỗng nhiên ông hét lớn, lao mình ra cửa hang và biến mất trong biển nước đang tuôn xối xả bên ngoài.
Hiển nhiên, không ai ngờ ông lại dại dột như vậy.
Mọi người chồm dậy toan đuổi theo, nhưng đã muộn.
Sau một lúc xúc động, cả nhóm xuống lại bàn tán.
Kẻ cho rằng Lý Viên Ngoại ngồi bó gối quá lâu nên hóa điên.
Kẻ khác bảo vì ông đã thất lễ với Long Thần nên mới bị trừng phạt như vậy.
Lời nhận xét sau xem ra có lý, vì mọi người đều tin rằng chính Long Thần đã tạo ra trận mưa này để cảnh cáo những kẻ đi qua vùng cai quản của ngài mà không tỏ thái độ cung kính.
Thấy vậy, tôi bèn hỏi,
nếu vậy tôi cũng có lỗi vì tôi không làm lễ tại miếu thờ Long Thần.
Không đâu, ông không có lỗi vì ông không tin tưởng vào Long Thần.
Tại sao như vậy?
Nếu không tin tưởng thì không có lỗi, các vị thần chỉ trừng phạt những kẻ tin ngài mà thôi.
Tại sao?
Các đấng thần linh không ảnh hưởng gì đến những kẻ không tin ngài, mà chỉ có thể trừng trị những kẻ có lòng tin ngài mà thôi.
Lối giải thích này tuy lạ lùng nhưng xét ra cũng có lý phần nào. Nếu quả như vậy thì các đấng thần linh mỗi ngày sẽ mất linh đi nhiều lắm, vì càng ngày số người tin tưởng vào họ càng ít đi. Nếu uy quyền và ảnh hưởng của họ hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng của dân chúng, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn có thể ban phúc, giáng họa gì cho ai nữa cả. Ngày hôm sau, trời vẫn tiếp tục mưa, nhưng đến trưa thì dịu dần, và đến xế chiều thì tạnh hẳn. Chúng tôi đang thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường, thì Lý Viên Ngoại chạy về. Tuy thân hình ướt sũng như chuột lột, nhưng nét mặt ông đầy vẻ tự tin, thoải mái. Ông reo lớn.
Long thần đã chấp nhận lời tạ lỗi của ta, và đã chấm dứt cơn thịnh nộ rồi.
Không ai biết ông đã làm gì, nhưng đều đoán rằng ông đã lội mưa về tận núi thờ Long Thần để tạ tội. Sau trận mưa khủng khiếp đó, chúng tôi không gặp một sự khó khăn nào nữa. Trên đường du lịch, chúng tôi có dịp thăm viếng nhiều ngôi chùa, tam thất nhỏ nằm ẩn khuất trong rừng. Có nhiều ngôi chùa cổ bị bỏ hoang, cây cỏ mọc kín cả trong chánh điện. Có những ngôi chùa đổ nát hoang tàn, chỉ còn vài tăng sĩ già trú ngụ. Tại sao có những ngôi chùa khang trang rộng lớn, tín đồ kéo đến rất đông, trong khi cũng có những ngôi chùa hoang tàn đổ nát như vậy? Theo sự tìm hiểu của tôi, thì khi xưa đã có những vị thầy đem học trò của mình lên núi tu hành. Họ xây cất được vài ngôi chùa và được một số thí chủ lui tới cúng dường. Về sau, khi các vị thầy này qua đời, học trò không theo kịp thầy, không lôi cuốn được tín đồ, nên số người lui tới kém dần. Thiếu người giúp đỡ tài trợ, ngôi chùa không được tu sửa, lâm vào cảnh hoang tàn đổ nát. Khi thế hệ học trò sau cùng qua đời, thì những ngôi chùa này thường bị bỏ hoang. Cũng có trường hợp khi vị thầy qua đời, các học trò không chịu nổi cảnh tu hành khổ hạnh, nên tìm đến những ngôi chùa mà kỷ luật lỏng lẻo, đời sống dễ chịu hơn. Dĩ nhiên, người ta không thể nhìn vào bề ngoài mà kết luận rằng ngôi chùa đổ nát vì tu sĩ trụ trì kém tài đức hay thiếu người trợ giúp. Có nhiều tu sĩ không chú trọng đến hình thức bề ngoài, không muốn nhiều người lui tới làm rộn sự thanh tu của họ. Cũng như thế, người ta không thể cho rằng những ngôi chùa to lớn, xây cất đẹp đẽ, huy hoàng đều có những tu sĩ đạo cao đức trọng, trú trì. Vì bất đa số tín đồ thường đi chùa để cầu phước, để xin xỏ nhiều hơn tu hành, nên một số tu sĩ đã bày ra những hình thức bề ngoài, hứa hẹn đủ thứ. Thay vì giảng dạy kinh điển đúng như Đức Phật chỉ dạy, thì họ cố tình giảng sai lạc đi, và khoác vào đó những hình thức mê tín dị đoan, những hứa hẹn hảo huyền nhằm mục đích lợi dụng hay thu hút tín đồ. Người Trung Hoa có câu thành ngữ rất đúng: thầy nào trò nấy, ám chỉ thầy ra sao thì học trò cũng vậy. Một vị thầy chú trọng nhiều đến bề ngoài sẽ thu hút được những học trò tín đồ chỉ chú trọng hình thức, và một vị thầy chân tu đạo hạnh sẽ tìm được những học trò có tâm thành học hỏi. Trong cuộc du ngoạn, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số tu sĩ sống ẩn dật, mà tôi xin trình bày một vài trường hợp tiêu biểu như sau. Lần đó, chúng tôi dừng chân trước một cảnh chùa nhỏ. Ngoài pho tượng Phật khiêm tốn, chúng tôi không thấy chùa có các đồ pháp khí hành lễ như chuông trống hay kinh điển gì. Vị sư trụ trì giải thích: kinh sách xưa có giá trị vô cùng quý báu, nhưng muốn giải thoát, người ta không thể hoàn toàn sống trong dĩ vãng hay thế giới của kinh điển được. Người ta cần đọc kinh, tìm hiểu lý lẽ trong đó, nhưng ngoài ra cũng cần phải xét suy những gì họ với sự thật, và gạt bỏ đi những gì rườm rà phiền phức. Nói như vậy không có nghĩa là tự cho mình đã giỏi, nhưng chúng ta tôn trọng chân lý mà Đức Phật đã chỉ dạy trong tinh thần, chứ không phải trong sách vở hay kinh điển. Đọc quá nhiều kinh sách cũng là một chướng ngại cho sự tu hành, vì tu hành là tìm sự giải thoát, chứ không phải trói buộc trong những dòng chữ trong kinh. Lần khác, chúng tôi gặp một tu sĩ sống trong một am thất nhỏ xây cạnh bờ suối. Đó là một ông lão đã già nhưng còn khỏe mạnh, sống một mình trong am thất với một kệ sách khá lớn. Ông lão cho biết, khi xưa đã từng làm quan, sau chán cảnh công danh phú quý nên về ẩn tu nơi đây, dành trọn thời giờ tu học
suy gẫm về việc dẹp bỏ bản ngã.
Khi xưa ta đã làm quan, đã hưởng nhiều thú vui mà cuộc đời có thể mang lại, như ăn ngon, mặc đẹp, nhà cửa rộng lớn, suốt ngày hội họp bạn bè uống rượu, nghe nhạc và bàn chuyện văn chương thi phú. Hiển nhiên, tìm hạnh phúc là bản tánh của con người. Nhưng khi đó, ta đã tìm nó ở ngoại cảnh, cho đến khi ta hiểu được rằng con người có thể hạnh phúc, an lạc mà không cần phải tùy thuộc vào ngoại vật như tiền bạc, danh vọng, địa vị. Người ta có thể ăn rau trái, uống nước suối, sống giản dị một cách an nhiên tự tại mà vẫn có hạnh phúc được. Thực ra, hạnh phúc vốn ở bên trong chúng ta. Mà muốn được an nhiên tự tại, thì con người phải biết khai thông nguồn hạnh phúc này. Làm sao có thể khai thông nó? Trước hết, người ta cần biết dẹp bỏ những chướng ngại hay những nguồn hạnh phúc giả tạo đến từ ngoại cảnh mà bản ngã đã thu tập từ bấy lâu nay. Bất cứ ai ăn ngon cũng thấy sung sướng, nhưng đó chỉ là cái sung sướng nhất thời, vì bản ngã thúc giục ta đã ăn ngon thì phải tìm kiếm món ngon để tiếp tục ăn nữa. Nếu vì miếng ăn mà loài thú tranh giành cấu xé lẫn nhau, thì loài người cũng có khác gì? Thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thì cao hơn việc ăn uống một bậc, nhưng nó cũng chỉ đưa đến sự ưa thích, và đã thích cái này thì phải chán ghét cái kia, và rồi bản ngã dẫn dắt chúng ta đến sự phê phán, bè phái, phân biệt này nọ. Tóm lại, tất cả mọi hạnh phúc đến từ bên ngoài đều chỉ có tính cách tạm bợ. Sau khi đã hưởng được nó rồi thì ta cứ phải đi tìm nó mãi, và chính sự tìm kiếm này đã thúc đẩy con người trở nên tham lam, ích kỷ, sân hận. Suy xét cho cùng, tất cả đều do sự thúc giục của bản ngã, và dẹp bỏ bản ngã chính là bước đầu trong việc giải thoát. Khi bản ngã có tiêu tan thì Phật tánh mới biểu hiện được. Hoa có tàn thì trái mới nở. Nếu cứ mãi mới chăm lo cho hoa, giữ cho hoa không tàn thì làm sao có trái? Bất chợt tu sĩ chăm chú nhìn tôi hỏi: Phùng tiên sinh đã đọc truyện Tây Du chưa? Tây Du Ký là một truyện hết sức phổ thông mà từ người bình dân đến giới trí thức, từ đứa nhỏ mới cấp sách đến trường đến ông lão 80 đều mê say. Tôi đã đọc nó nhiều lần nên gật đầu. Tôi còn lại về chuyện Tây Du. Tốt lắm, tiên sinh nghĩ sao về chuyện đó? Có gì lạ đâu, người ta đã dựa vào việc ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh bên Tây Trúc, rồi tưởng tượng thêm thắt ra những nhân vật khác như Tôn Ngộ Không, Sa Tăng và Trư Bát Giới, giúp Huyền Trang chiến đấu với loài yêu quái. Tu sĩ cười lớn rồi lắc đầu. Phùng tiên sinh, chịu khó đọc kỹ lại cuốn sách đó đi. Một người như tiên sinh thì phải tìm ra được cái lý ẩn trong sách đó. Các nhân vật tưởng tượng đều tượng trưng cho một trạng thái của tâm. Các loài yêu quái tượng trưng cho các chướng ngại. Điều này làm tôi bỡ ngỡ. Từ trước tới nay, tôi chỉ coi cuốn truyện này như một loại sách tiêu khiển, giải trí cho qua thời giờ mà thôi. Tu sĩ bước ra kệ sách, lấy cuốn Tây Du Ký đưa cho tôi xem một đoạn gần cuối. Theo tiên sinh, đoạn này muốn nói gì? Đó là chương kể khi ngài Huyền Trang đã đến Tây Phương, gần chùa Lôi Âm, nơi Đức Phật ngự. Bốn thầy trò đứng trước một con sông rộng, sóng rất lớn. Cả bốn đang lo sợ không biết tìm cách nào qua sông, thì thấy có một chiếc bè nhỏ đi đến bên, bèn vẫy tay gọi.
Khi đò ghé vào bờ thì Tôn Ngộ Không biết người lái đò chính là Bảo Tràng Quang Vương Phật, nhưng Huyền Trang thì không biết. Ông vừa bước xuống đò, thấy đò không có đáy thì kêu ầm lên, nhưng Tôn Ngộ Không trấn an: "Thưa thầy, đò này tuy không đáy nhưng nó vững như bàn thạch, sóng to cũng không làm gì nổi nó đâu." Tuy nhiên Huyền Trang vẫn lo sợ không dám xuống. Tôn Ngộ Không bèn xâu thầy ngã xuống thuyền và giục người chèo đò đẩy đò rời bến. Khi vừa đứng lên thì Huyền Trang thấy có một thây ma nổi lên bền trên mặt nước. Nhìn kỹ thì thấy người đó giống mình như đúc, bèn hoảng hốt hô hoáng. Nhưng cả Tôn Ngộ Không lẫn người chèo đò đều lên tiếng chúc mừng:
lành thay, chúc mừng ngài đã qua sông."
Thấy tôi đọc đi đọc lại đoạn này mãi mà vẫn không hiểu, tu sĩ bật cười:
"Phùng tiên sinh thấy không, ngài Huyền Trang thấy đò không đáy còn lo sợ,
vậy chiếc đò không đáy tượng trưng cho cái gì? Tại sao người chèo đò lại là một vị Phật tiếp dẫn? Phải chăng khi Huyền Trang vứt bỏ được bản ngã của mình đi, ví như thầy ma chết trôi trên sông đó, thì mới có một Huyền Trang khác đứng trên chiếc thuyền không đáy để về cõi Tây Phương? Do đó mà Tôn Ngộ Không và tiếp dẫn Độ Phu mới chúc mừng ông đã qua sông. Phải chăng khi bản ngã có tiêu tan đi thì Phật tánh mới hiện ra được? Phùng tiên sinh hãy chăm chỉ thiền định và suy gẫm về sự diệt ngã này. Khi ngồi thiền, xác thân yên lặng thì trí óc cũng an tịnh. Khi thân bất động, tư tưởng có ngưng thì vọng niệm mới dứt. Khi tâm và thân yên tĩnh, bản ngã dần dần mờ nhạt đi thì Phật tánh mới biểu lộ, và chỉ khi đó người ta mới có thể kinh nghiệm trạng thái an lạc thực sự được. Đến khi đó tôi mới bắt đầu hiểu được những lý ẩn trong một cuốn truyện phổ thông mà trước đó tôi vẫn coi thường. Về sau tôi đã dành khá nhiều thời giờ đọc kỹ cuốn sách này và rút tỉa trong đó nhiều bài học quý giá. Chúng tôi thong thả đi dạo từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác, viếng thăm các am thất, chùa chiền, và sau cùng đến đỉnh phía Nam hay đỉnh thứ năm của Rặng Ngũ Đài. Đó là đỉnh cao nhất trong năm đỉnh, đường đi cũng trơn trượt, khó khăn nhất, nên ít ai chịu lặn lội lên đỉnh này. Trên đỉnh có một ngôi chùa nhỏ mà người ta thường nói đó là nơi mà Đức Bồ Tát thường xuất hiện. Tại Ngũ Đài Sơn, danh từ Bồ Tát thường được dùng để chỉ Đức Văn Thù. Khác với những ngôi chùa quanh vùng, thường xây dựa vào vách núi, ngôi chùa này được xây cất chơ vơ ngay trên đỉnh. Sau chùa có một ngọn tháp khá cao, nhưng không phải tháp chuông, vì lối kiến trúc của nó không giống như những tháp chuông thông thường. Có lẽ nó chỉ là một cái đài quan sát thì đúng hơn, vì nó chỉ có một mảnh sân nhỏ, trên nóc và một chiếc thang dài để leo lên. Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã xế chiều. Vị trụ trì đón chúng tôi vào chánh điện làm lễ. Chánh điện trưng bày giản dị với bức tượng Đức Văn Thù khá lớn ngồi trên lưng sư tử. Không giống những nơi khác, tại đây tượng Văn Thù được tạc như một tướng sĩ, đội mũ, mặc giáp, một tay cầm hoa sen, một tay cầm gươm báo. Sau buổi lễ, chúng tôi hỏi vị sư trụ trì: "Tại sao nơi đây lại tạc tượng Bồ Tát như một vị tướng quân, trong khi phần lớn các chùa đều tạc ngài như một tăng sĩ?"
"Bồ Tát nào phải người ẩn dật trong rừng cao núi thẳm, cũng không phải người xuất gia ở chùa, nhưng là người sống chung đụng với mọi người, lẫn lộn ngoài xã hội để cứu độ chúng sinh. Có lúc làm quan, có khi làm tướng, cũng có thể dưới lớp người bần hàn nghèo đói. Tuy sống trong cảnh khổ mà Bồ Tát vẫn giữ được tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Nhờ có trí tuệ dứt sạch mọi tham lam sân hận, nên dù sống trong cảnh dục lạc mà Bồ Tát vẫn thản nhiên. Bông sen cầm lấy tay trái của ngài tượng trưng cho sự đã dứt sạch mọi ô nhiễm, như hoa sen trong bùn mà không nhiễm bùn nhơ. tay phải, ngài cầm gươm sắt, tượng trưng cho trí tuệ. Thanh gươm trí tuệ sắc bén, chém tan mọi sự tham lam, sân hận, phiền não vô minh. Chiếc áo giáp ngài mặc, tượng trưng cho sự nhẫn nhục, nên mọi phiền não không xâm phạm được. Người tu hạnh Bồ Tát luôn luôn lấy nhẫn nhục làm hạnh đầu, vì thiếu nhẫn nhục thì không thể thực hành Bồ Tát đạo.
Chúng tôi nghe nói Đức Bồ Tát thường xuất hiện tại đây.
Đúng thế, khoảng nửa khuya đêm rằm, ngài thường xuất hiện đó. Quý vị đến thật đúng lúc, ngày mai là đêm rằm, thế nào ngài cũng hiện ra.
Thật khó có thể diễn tả cảm tưởng kỳ lạ của chúng tôi khi đó. Việc sẽ được chứng kiến Đức Bồ Tát làm chúng tôi nao nức không thể ngủ được. Hôm sau, chúng tôi đi xem xét phong cảnh quanh chùa. Ngôi chùa rất nhỏ, tầng thiết giản dị, không có gì đặc biệt khác thường. Số tăng sĩ tu tại đây có khoảng 10 người, đa số đều lớn tuổi, sống tự túc bằng cách trồng trọt. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi cứ nao nức mãi, cho đến khoảng nửa khuya, đang ngồi đàm đạo với vị trụ trì trong chánh điện, thì một vị tăng cầm đèn lồng bước vào nói nhỏ.
Bạch sư phụ, Đức Bồ Tát vừa xuất hiện.
Chúng tôi vội vã theo chân vị tăng đó, leo lên ngọn tháp sau chùa. Một hiện tượng kỳ lạ diễn ra. Hàng trăm quả cầu lửa đang bay lượn trên đỉnh những rặng núi chung quanh đó. Vì khoảng cách khá xa, nên tôi không thể phỏng đoán kích thước hay vận tốc của chúng. Nhưng hiển nhiên, chúng phải rất lớn. Những quả cầu lửa đó, từ đâu đến? Tại sao chúng lại bay lượn một cách kỳ lạ như vậy?
Giữa không trung, những quả cầu lửa di chuyển nhẹ nhàng, lúc xoay bên phải, khi xoay bên trái, có lúc lơ lửng, đổi từ màu sắc này qua màu sắc khác.
Trong khi mọi người trong đoàn hành hương trợn mắt ra theo dõi, thì các tăng sĩ thản nhiên ngồi xếp bằng cầu nguyện.
Tôi đứng yên quan sát hiện tượng huyền bí kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ này, cho đến khi chúng từ từ biến mất.
Tôi không biết phải giải thích việc này như thế nào.
Phải chăng đó là hiện tượng mà người ta không thể giải thích bằng lý luận khoa học?
Dĩ nhiên tôi muốn tin rằng đó là sự biểu hiện của một quyền năng siêu phàm nào đó, một phép màu của các đấng Bồ Tát, như những người hành hương và những tăng sĩ nơi đây đã tin tưởng.
Tuy nhiên, đầu óc cố hữu của một người Âu không cho phép tôi chấp nhận dễ dàng như vậy.
Phải chăng đó là một hiện tượng thiên nhiên?
Các nhà khoa học cho rằng khí mê tan tạo ra do phản ứng của các chất hữu cơ tan trong nước cũng có khi bốc cháy như vậy. Nhưng hiện tượng này chỉ có thể xảy ra trên mặt nước, chứ đâu thể xảy ra trên một độ cao hàng ngàn dặm giữa không trung như vậy.
Hơn nữa, tôi đã chứng kiến hiện tượng này trên mặt hồ, và quả quyết rằng nó khác hẳn những quả cầu lửa tại Ngũ Đài Sơn. Một đám lửa bập bùng trên mặt cao, và hàng trăm quả cầu lửa bay lượn trên không trung với muôn ngàn màu sắc chói lọi, dĩ nhiên không giống nhau.
Ngoài ra, nếu nó là một hiện tượng thiên nhiên, thì nó phải xảy ra một cách bất thường, chứ đâu phải cứ đến đêm rằm là lại xuất hiện một cách đều đặn như vậy.
Có lúc tôi đã nghe rằng người ta ngụy tạo ra như vậy, nhưng nếu là một sự kiện nhân tạo thì nó chỉ được tạo ra vì một mục đích nào đó. Nhưng tôi không thể tìm ra nguyên nhân hay động năng nào thúc đẩy người ta làm như vậy.
Nếu là một hiện tượng nhân tạo, thì phải có hàng trăm hàng ngàn người cầm những bó đuốc cực kỳ lớn bay lượn trên không trung. Dĩ nhiên, con người không thể bay như chim được.
Có lúc tôi nghĩ đó là những loại pháo bông. Từ ngàn xưa, người Trung Hoa đã biết đến thuốc súng. Nhưng nếu là pháo bông, thì nó không thể nào cháy lâu như vậy được.
Tôi đã xem đốt pháo bông nhiều lần. Pháo bông chỉ có thể cháy lâu lắm là vài phút thôi.
Đằng này, những quả cầu lửa bay lượn hàng giờ và thay đổi vị trí rất nhanh.
Có lẽ một ngày nào đó, các nhà khoa học sẽ giải thích hiện tượng này qua một lý thuyết mới lạ nào đó.
Nhưng tôi nghĩ, thà chấp nhận nó là một sự kiện không thể giải thích, còn hơn là cố gắng giải thích nó một cách mơ hồ, lượng ác.
Sau một thời gian sống tại Ngũ Đài Sơn, đã đến lúc tôi phải trở về. Mặc dù tình hình Bắc Kinh lúc đó không được sáng sủa, nhưng tôi không thể kéo dài mãi cuộc sống ở đây như thế này được.
Trước khi lên đường, tôi đến từ giả các tăng sĩ quen biết. Hòa thượng Linh Hải khuyên tôi:
"Hãy cố gắng tinh tấn tu hành. đừng để ý đến những chi tiết vụn vặt, đừng để cho những biến cố bên ngoài chi phối. Phải cương quyết ý thức rõ rệt mục đích của đời người là làm sao tìm đường giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Hãy cố gắng tu học và biết rằng cả hai đều cần thiết trên con đường thoát khổ. Nếu chỉ chú trọng vào một thì dễ lầm lạc và bỏ qua một cơ hội hiếm có. Nếu chỉ chú trọng vào sách vở, từ chương mà thiếu thực hành thì tất cả chỉ là một mớ kiến thức vô dụng. Nhưng ngược lại, nếu chỉ thực hành mà thiếu học hỏi, không biết vận dụng trí tuệ thì cũng dễ lầm lạc và đi vào con đường mê tín mù quáng. Đừng trông chờ vào một phép lạ nào hay một vị thầy nào, mà hãy theo đúng lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn là phải biết tự thắp đuốc mà đi. Lần này chúng ta tạm chia tay nhau, nhưng trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà. Tôi quỳ mọp xuống làm lễ từ biệt, nhưng khi vừa đứng dậy thì nghe ngài lẩm bẩm một câu lạ lùng: chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng ta sợ khi đó con sẽ không dám nói chuyện với ta nữa. Tôi ngạc nhiên định lên tiếng hỏi, nhưng hình như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó bảo tôi giữ im lặng. Tôi nhìn ngài, và hòa thượng cũng chăm chú nhìn tôi. Trong ánh mắt ngài có một điều gì lạ lùng, vừa ưu ái vừa thương xót. Mãi về sau này tôi mới hiểu được lời tiên tri của hòa thượng, nhưng đó là chuyện nhiều năm sau. Đến ngày lên đường, tôi bước vào chánh điện, quỳ trước bức tượng Đức Văn Thù để làm lễ. Tim tôi dường như xe lại vì một lý do kỳ lạ nào đó. Tôi có cảm tưởng rằng đây là lần cuối tôi quỳ trước chánh điện đẹp đẽ huy hoàng này. Tôi chăm chú nhìn từng nét khắc trên bàn thờ, từng nét chạm trổ công phu được hoàn tất từ trăm năm trước. Từng chân đèn, từng giá nến, từng bức hoành phi câu đối, tất cả đều mang một nét cổ kính đặc biệt, công trình tâm huyết của biết bao thế hệ ngày trước đã để lại đời sau. Không hiểu sao, như có một động năng gì thúc đẩy tôi, cứ quỳ mãi như muốn giữ trọn vẹn hình ảnh trang nghiêm của ngôi chánh điện này vào tâm, cho đến khi người ta dục tôi lên đường. Tôi rời Ngũ Đài Xuyên, không hề ngờ rằng ngay lúc đó quân Nhật đang vượt biên giới Liêu Đông tràn vào Trung Hoa. Chỉ vài tháng sau, Ngũ Đài Sơn đã rơi vào tầm kiểm soát của quân đội Nhật và tu viện Pusatin đã bị cướp phá tan hoang. Nếu chậm lên đường, có thể tôi đã bị họ làm khó dễ. Tuy nhiên, người Nhật chỉ cướp đi những đồ quý giá, những pho tượng bằng vàng, những đồ vật có giá trị mà thôi. Ít lâu sau, trong cuộc cách mạng văn hóa, chính người Trung Hoa đã hủy hoại gia tài văn hóa quý báu mà cha ông họ để lại, lấy cớ rằng Pusatin là một ngôi chùa ngoại quốc. Họ đã đặt mình phá nát ngôi chùa đẹp đẽ này và đốt cả thư viện, nơi chứa hàng trăm nghìn kinh điển được lưu trữ cả mấy trăm năm nay. Trên đường về Bắc Kinh, tôi theo chân một đoàn người hành hương, cầm đầu bởi một vị lạc ma Mông Cổ. Vì tài chánh eo hẹp, không thể mướn lừa cưỡi như xưa, nên tôi đành khuân vác hành lý như mọi người. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu cha tôi nhìn thấy cảnh con mình quần áo rách rưới, khuân vác hành lý như thế này, thì ông sẽ nghĩ sao? Chắc chắn một người anh đầy tự hào như ông không thể chấp nhận việc con mình ăn mặc như một kẻ hành khất lang thang với đám người mang đi mọi sợ này được. Không riêng gì cha tôi, mà có lẽ hầu hết mọi người Âu lúc đó cũng không thể tưởng tượng được cảnh kỳ quặc này. Dĩ nhiên, tôi không hề thấy có sự khác biệt giữa tôi và những người Mông Cổ trong đoàn. Chúng tôi vừa đi vừa ca hát những bài mục ca, kể cho nhau những câu chuyện truyền khẩu, chia nhau từng miếng lương khô, từng bầu nước đựng trong những chiếc túi may bằng da dê. Mấy hôm đầu, tôi còn đủ sức theo kịp đoàn người, nhưng vài hôm sau, tôi thấy sức khỏe suy yếu hẳn đi. Dưới ánh sáng mặt trời chói chang, tôi bắt đầu thấy hai chân mình rã rời, không thể cất bước được nữa. Đầu tôi nhức như bố bổ, hai vai rung lên, dường như không thể chịu đựng nữa.
một cảm giác kỳ lạ ở đâu đưa đến. Trong thoáng giây, tôi thấy mình đang đứng trong một khoảng không gian tối thăm thẳm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong lều của một vị lạc ma già người Mông Cổ. Tai tôi nghe văng vẳng tiếng tụng kinh và niệm chú. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng không sao mở được. Tôi chợt ý thức rằng mình vừa bị say nắng và bất tỉnh. Có tiếng người hỏi: "Bà trưởng lão, hắn đã tỉnh lại chưa?" "Hắn đã khá rồi. Có lẽ ngày mai chúng ta có thể lên đường."
"Nhưng còn chuyện hung thần Yamanataka?"